Lão Lạp Tháp Vân Tức Tử rốt cuộc có lai lịch thế nào? Về kế hoạch của ông ta thực sự là gì? Ai mà ngờ được, Lão Lạp Tháp từng đi ăn trực đồ từ thiện khi vong linh hóa phàm, lại chính là một trong những thủy tổ của tiên di tộc. Lão già trông có vẻ lôi thôi, áo quần xanh xanh lục lục ấy, thực ra lại có tu vi vấn đỉnh trung kỳ. Kỳ thiên cuồng dị cảnh của ông ta có thể cưỡng ép đồng hóa linh lực của đối thủ, kết hợp với thuật pháp của Chu Tước Tinh và thần thông quấy nhiễu, có thể nói là chiến lực cấp trần nhà của Chu Tước Tinh. Ở đây, cần bổ sung cho mọi người một chút về bối cảnh của tiên di tộc. Tiên di tộc là một nhánh của tộc chú phục ngoài giới. Chu Tước Tinh mà chúng ta quen thuộc ngày nay, trước kia vốn không mang cái tên này, mà được gọi là chú Phúc Tinh. Ban đầu, đó là quê hương nơi tiên di tộc sinh sống đời đời kiếp kiếp. Nhóm người định cư sớm nhất trên mảnh đất này chính là tiên di tộc. Thế nhưng, kể từ khi Chu Tước Quốc được liên minh tu chân phóng đất, rất nhiều cường giả đứng đầu là Chu Tước Tử đời thứ nhất, Diệp Vô Ưu, đã phát động cuộc xâm lược chú Phúc Tinh. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa. Quỷ thần cũng phải khiếp sợ, mức độ khốc liệt vượt xa tưởng tượng. Rất nhiều tu sĩ vấn đỉnh kỳ đã không may ngã xuống trong cuộc tranh đấu tàn khốc đó. Cuối cùng, tiên di tộc hoàn toàn bại trận trong đại chiến và bị phong ấn sâu trong vùng đất tiên di. Hệ thống tu luyện của tiên di tộc khác xa với tu sĩ nhân tộc mà chúng ta quen thuộc. Nguồn sức mạnh của họ đến từ những phù văn màu đen thần bí trên cơ thể. Số lượng phù văn càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Tu sĩ của tiên di tộc được chia thành sổ chú sư và chiến chú sĩ. Cảnh giới thì từ 1 lá đến 13 lá, tương ứng với các cảnh giới trong bước tu chân thứ nhất. Đó là bên bị xâm lược. Tiên di tộc có thể nói là căm hận tu sĩ loài người đến nghiến răng nghiến lợi, lúc nào cũng tính toán làm sao để giành lại Chu Tước Tinh vốn thuộc về mình.
Để phá bỏ phong ấn của vùng đất tiên di, các cường giả tiên di tộc không tiếc hy sinh vô số tộc nhân, cuối cùng thành công tẩy sạch huyết mạch của 9 người, khiến họ có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tu sĩ, rời khỏi vùng đất tiên di,
gà trộn vào trận doanh nhân tộc, làm nội gián.
Và Lão Lạp Tháp Vân Tước Tử chính là một trong 9 người đó.
Sau khi Vân Tước Tử ra thế giới bên ngoài, nhờ thiên phú xuất chúng của bản thân, ông ta thuận lợi bái vào môn hạ của Chu Tước từ đời trước.
Mục đích của Vân Tước Tử là đoạt được danh hiệu Chu Tước, từ đó khống chế tu tinh chi tinh.
Tu tinh chi tinh này có một năng lực cực kỳ lỗi. Nó có thể nắm giữ tính mạng của toàn bộ sinh linh trên Chu Tước Tinh.
Vân Tước Tử định mượn sức mạnh của tu tinh chi tinh để giúp tiên di tộc một lần nữa thống trị Chu Tước Tinh.
Chỉ tiếc là trong quá trình tranh đoạt danh hiệu Chu Tước, ông ta đã thua sư huynh của mình, cũng chính là Chu Tước Tử đời thứ 14 hiện tại.
Nhưng Vân Tước Tử không vì thế mà bỏ cuộc. Ông ta bắt đầu một kế hoạch âm thầm kéo dài suốt mấy chục năm. Ngày thường, Vân Tước Tử thường xuất hiện với dáng vẻ lôi thôi, điên điên khủng khủng, ăn uống kỳ quặc, hành vi cử chỉ quái gở, khiến người ta không thể đoán nổi. Nhưng dưới vẻ ngoài có vẻ hoang đường ấy, ông ta lại đang âm thầm bố cục một cách tỉ mỉ. Ông ta đi khắp nơi quan sát, lựa chọn những tu sĩ có tiềm lực, cố gắng thông qua việc nâng đỡ Chu Tước Tử đời sau để thực hiện kế hoạch phục hưng tiên di tộc.
Những tu sĩ như Tử Tâm, Vong Linh đều trở thành quân cờ trong tay ông ta.
Vào thời khắc then chốt, khi Vong Linh hóa thân, ngoài mặt Vân Tước Tử dùng điên cuồng ý cảnh để chỉ điểm cho anh ta. Trông như đang giúp Vong Linh nhưng thực ra lại xem Vong Linh như một quân cờ để đối đầu với sư huynh Chu Tước Tử.
Nhưng anh mà tử nhà, chúng ta đâu phải quả hồng mềm để người ta muốn nắn thế nào thì nắn. Ngay lúc Vân Tước Tử tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, hư tộc của tiên di tộc lại dựa vào một loại bí thuật thần bí đột phá phong ấn trước thời hạn.
Biến cố bất ngờ này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Vân Tước Tử. Từ đó, giữa tiên di tộc và Chu Tước Quốc bùng nổ cuộc đại chiến lần thứ hai.
Động tĩnh của trận đại chiến này vô cùng lớn, trực tiếp khiến cường giả của liên minh tu chân phải ra mặt ngăn chặn.
Cuối cùng, tiên di tộc nhờ vào thực lực của chính mình mà giành được 1/3 lãnh thổ Chu Tước Tinh.
Trong thời gian này, Vân Tước Tử khéo léo lợi dụng Vong Linh, thành công phá hủy những người thừa kế của Chu Tước Tử là Càn Phong và Liễu Mi, đồng thời để Tử Hân nắm lấy cơ hội, nuốt chửng sức mạnh của Càn Phong.
Ông ta dùng một thủ đoạn kiểu nuôi cổ để lớn mạnh thực lực của tiên di tộc.
Vong Linh đương nhiên nhận ra những tính toán đó của Vân Tước Tử. Vì vậy, sau khi giành được danh hiệu Chu Tước Tử đời tiếp theo, Vong Linh dứt khoát chuyển nhượng danh hiệu này cho Chu Vũ Thái.
Vân Tước Tử vừa có ơn chỉ điểm với Vong Linh, vừa tồn tại quan hệ lợi dụng. Ông ta dẫn dắt Vong Linh trưởng thành, nhưng trước sau vẫn xem anh ta như một công cụ.
Vong Linh tuy từng chịu ảnh hưởng của ông ta, nhưng cuối cùng cũng thành công thoát khỏi sự tính toán ấy.
Dù Vong Linh không trực tiếp trả thù Vân Tước Tử, kế hoạch mà Vân Tước Tử dày công sắp đặt cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại. May mà cái kết của câu chuyện cũng không quá tệ. Thiên Di tộc đón nhận cơ hội phát triển hoàn toàn mới.
Còn Vân Thức Tử, tuy vì không thể đột phá cảnh giới âm tự nên thọ nguyên cạn kiệt mà qua đời. Nhưng trong những tháng ngày cuối đời, ông ta cũng xem như đã được an hưởng tuổi già.